This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Những Câu Chuyện Ý Nghĩa do Hòa Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Có một vài câu chuyện Hòa Tĩnh thấy hay, hay và vừa mới sưu tầm thưa quý vị để gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, mỗi con người khi sinh ra đều mang trong mình một cái lương tri. Chỉ vì hoàn cảnh và nhiều cái thứ tác động mới khiến cho người ta phải thay đổi. Câu chuyện gặp gỡ kỳ lạ của một tên trộm chính là một ví dụ. Mời quý vị. Có một tên trộm nhìn thấy ngoài cửa chống trộm cắm đầy những cái tờ quảng cáo màu xanh lục. Nghĩ rằng trong nhà không có ai, nên tự tin cho rằng chỉ cần không quá 10 phút là mình có thể mình mở cửa để mình vào cái căn nhà này được rồi. Hắn quan sát cái căn phòng khách rộng rãi một cách thiệt là mãn nguyện với thành công của mình. Đồ gia dụng nhà này cái gì cũng có, lại còn cả những cái đồ cao cấp nước ngoài nữa. Xem ra nhà này là một gia đình giàu có đây. Chuyến viếng thăm này của hắn thiệt không có uổng công. Tên trộm vui mừng đi về hướng phòng ngủ. Theo kinh nghiệm của hắn, thường thì những vật quý hiếm đều cất ở đây.
Đại gì? Đại gì? Con về rồi hả? Đại gì?
Đột nhiên từ phòng ngủ vọng ra tiếng của một người phụ nữ. Tiếp theo đó là một bà lão run rẩy bước ra, suýt chút nữa đụng vào người của hắn. Hắn giật mình. Suy nghĩ đầu tiên của hắn:
Trời, mình tiêu rồi.
Tuy nhiên hắn đã bị bà lão kéo lại, muốn chạy cũng không được. Bà lão đã sờ sờ vào miệng, sờ sờ vào mũi của hắn, sau đó nói một cách mừng rỡ:
Đại gì, trời ơi, quả nhiên là con rồi. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cho nên con về con thăm mẹ, phải không đại gì?
Tên trộm giả bộ trầm tĩnh im lặng. Hóa ra đó là bà lão mù. Đúng là trời đã giúp mình. Hắn nghĩ thầm như vậy. Rồi hắn lại nhìn lên trên cái tờ lịch treo ở trên tường. Hôm nay là ngày của mẹ, đúng vậy. Xem ra bà cụ cũng còn nhớ con mình tới sắp phát điên rồi nè. Hắn nói bằng một cái giọng khàn khàn như nghẹt mũi.
Dạ. Đại vị, mẹ con mình đã nửa năm không có gặp nhau rồi. Lần trước con về nhà là vào dịp Tết Nguyên Đán đó, con có nhớ không?
Mẹ ơi mẹ, con bận quá mẹ. Hắn phát hiện mình không cần phải giả bộ bịt mũi, giả giọng nói, bởi vì bà cụ dường như cũng không có chút nghi ngờ gì cái tiếng của hắn nữa. Hắn nói tiếp:
Mẹ ơi, sao mẹ lại để họ nhét nhiều cái tờ quảng cáo trên cửa chống trộm mà không có lấy xuống vậy? Trời ơi, con tưởng mẹ...
Con tưởng sao?
Con tưởng đâu mẹ không có ở nhà.
Ồ, gần đây chân của mẹ bị đau. Đã 2 ngày nay không có ra khỏi cửa gọi rồi con. Đại gì?
Lõn xương. Là một cái vấn đề mà thường gặp ở người cao tuổi ngang. Mẹ phải cố gắng mẹ đi đi lại lại để vận động nhiều hơn.
Ủa,
Ủa mà sao mẹ không có gọi cho con? Hả? Mẹ bị như vậy thì mẹ phải gọi cho con liền chứ.
Ồ, mẹ có gọi mà. Con vừa nghe điện thoại thì nói là con đang bận họp. Rồi con mới rối vàng con cúp máy đâu con có nhớ không? Trời ơi, mẹ cũng không có trách con đâu ha. Mẹ biết con bận mà. Mẹ nghĩ hôm nay là ngày của mẹ, cho nên chắc chắn thế nào con cũng sẽ về con thăm mẹ mà.
Hắn đột nhiên hắn nhìn thấy một sợi tóc bạc của bà lão, trắng bạc, giống như là cái sợi tơ, từ trên không trung, từ từ rơi xuống đất. Hắn nghi người và động lòng trắc ẩn, nói với bà cụ,
mẹ ngồi xuống đi, ha, con sẽ bóp vai cho mẹ nha.
Bà lão nghe lời hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salon. Hắn bóp chân, hắn bóp tay cho bà cụ và nói chuyện với bà. Bà lão vốn dĩ u sầu, nay thì tâm trạng thì như thế nào thì lại tốt hơn. Đó. Bà cụ trước mặt hắn dường như đã phải chịu một cái cảnh cô đơn lạnh lẽo, đau thương, buồn bã, chắc có lẽ cũng đã rất lâu rồi. Bà lão rất là thích nói chuyện, cái điều mà bà kể nhiều nhất đó là về Đại Vĩ. Bà lão giống như một cái ấm trà cổ đã bị rỉ sét lâu ngày rồi đột nhiên bừng sáng lên vậy đó. Rồi thông qua cái câu chuyện của bà cụ kể như vậy, hắn biết được tình hình của Đại Vĩ. Con trai của bà cụ làm việc ở trong thành phố lớn, giờ cũng đã làm tới chức đâu nghe nói là trưởng phòng. Cả ngày cũng rất là bận rộn, giống như là một cái chiếc xe hơi đang chạy trên đường cao tốc, rất là khó để dừng lại trong công việc. Mãi cho tới khi mặt trời sắp lặn về phía Tây, bà cụ vẫn còn nói dông nói dài, hắn cảm thấy có hơi phiền phức. Bà lão dường như cảm thấy là cảm thấy một cái gì đó bất an đó. Bà mới hỏi,
con ơi con phải về làm việc rồi hả?
Hắn mới nói, dạ trời cũng sắp tối rồi mẹ ơi. Nói xong thì hắn mới nghĩ ra là mắt bà lão này không có nhìn thấy gì. Cho nên nắm tay bà lão và nói, Mẹ đưa tay ra cửa sổ thử xem. Trời nó cũng đã bước sang cái mùa thu rồi đó. Buổi tối sẽ lạnh hơn nha mẹ ha. Bà lão lưu luyến không rời, rưng rưng nói,
khi nào con về con thăm mẹ vậy con?
À thì có thời gian con sẽ về. Hắn đã nói như vậy. Và trước khi rời đi, hắn đã đưa cái ánh mắt quan sát khắp căn phòng một lượt. Mặc dù không có ăn trộm thành công, nhưng vẫn cần lấy được một cái chút gì đó. Không thể tay không mà trở về được. Đó là quy định trong cái ngành của cái bọn trộm cướp mà. Lúc này thì có người gõ cửa. Hắn chột dạ, liếc ra cửa. Bà lão nói như an ủi hắn.
Con ra ngoài con mở cửa giúp mẹ xem ai đến vậy con.
Dạ, hắn đồng ý và hắn đi ra. Rồi, thông qua con mắt thần ở trên cái cánh cửa, hắn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh cho nên yên tâm hơn. Hắn quay lại phòng và nói lớn, mẹ ơi, mẹ có chuyển phát nhanh kìa mẹ. Và sau khi nhân viên chuyển phát nhanh rời đi thì hắn giúp bà lão mở cái gói bưu phẩm. Trong đó là một cái tập phiếu và một tờ giấy. Hắn đặt tập trái phiếu sang một bên và đọc những cái dòng chữ trên mảnh giấy. Mẹ, con thực sự bận quá. Con không thể về nhà, con đón lễ cùng mẹ. Con có nhờ nhân viên chuyển phát nhanh mang cho mẹ cái tập trái phiếu nè. Mẹ muốn mua gì á thì mua nghe. Ha? Con, ký tên, Đại Vĩ. Khi đọc tới đây thì cả hai người đều sững sờ cả. Trong khoảng không, bà lão giống như một đứa trẻ mắc lỗi, ngập ngừng nói.
Xin lỗi, ba không cố ý muốn lừa gạt cháu. Thật sự bác đang buồn quá. Bác rất muốn tìm người nói chuyện cùng. Nếu mà không giả vờ mù, sẽ không thể giữ cháu ở lại. Cháu nhìn thấy rồi đó. Thứ mà ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến khi lớn lên không phải là một con trai, mà chỉ là một tập trái phiếu này nè.
Nói xong, bà cụ đặt cái tập trái phiếu vào tay hắn và nói,
đây là món quà. Ta cảm ơn cháu trong ngày hôm nay nha. Đại vĩ nói ta muốn mua gì thì mua. Tuy nhiên, ta có lương hưu, không có thiếu gì ở trên. Chỉ thiếu cái người mà bầu bạn, cái người mà tâm sự để nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Cảm ơn cháu rất nhiều, con trai. Dù cháu là ai đi nữa, ta biết, ta chỉ biết rằng là hôm nay cháu đã cho ta một buổi chiều thiệt là vui vẻ đó hả.
Tên trộm trả lại cái tập trái phiếu cho bà cụ. Nhìn cảnh ngộ của bà lão, đột nhiên hắn nhớ tới mẹ của mình ở quê. Trong lòng lại trào dâng một nỗi niềm khó tả. Mẹ hắn có lẽ cũng rất là nhớ hắn. Nếu mà biết con mình giờ là một tên trộm thì không biết bà sẽ đau lòng tới mức nào nhỉ? Chỉ là trước khi rời đi, cần phải lấy một cái gì mới được nhỉ? Lúc này thì hắn liếc thấy một cái tờ giấy kẹp ở trên khe cửa, tiện tay cầm lên, nói lời từ biệt với bà cụ. Bác ơi bác.
Dạ, cái gì cháu?
Bác nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo trọng nha bác. Có thời gian rảnh rỗi con sẽ trò chuyện với bác nha. Lần đầu tiên hắn cảm ơn một cái buổi gặp gỡ bất ngờ trong cái quá trình mà hắn đi ăn trộm. Lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà của người bị hại với tâm trạng ung dung và thoải mái, chứ không phải là gấp gáp và sợ sệt. Lần đầu tiên hắn mang một cái tờ giấy đăng quảng cáo rời khỏi nhà người bị hại mà không cảm thấy áy náy hay hoặc là gánh hằng. Chắc cuộc gặp gỡ kỳ lạ của tên trộm với bà cụ già cô đơn đã thức tỉnh lương tri của hắn. Hắn đã thanh thản. Hắn đã bước lên cái nấc thang mới của kiếp nhân sinh qua cái cuộc gặp gỡ đó. Thưa quý vị, đó là câu chuyện ngắn ý nghĩa được Hoàng Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Chuyến đột nhập kỳ lạ của một tên trộm. Đúng vậy thưa quý vị, mỗi con người khi sinh ra đều mang trong mình cái lương tri, và chắc có lẽ cũng chỉ vì hoàn cảnh và nhiều những cái thứ tác động khác mới khiến người ta thay đổi. Câu chuyện này hay phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngắn ý nghĩa này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các câu chuyện ngắn ý nghĩa lần sau. Cảm ơn quý vị.